Chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân xin được kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, tuần trước quý vị đã nghe qua một phần về ảnh hưởng của stress đối với sắc đẹp phụ nữ. Hôm nay, Khiết Ngân xin được mời quý vị hãy tiếp tục lắng nghe phần phỏng vấn với chuyên gia tâm lý Nguyễn Văn Sơn về đề tài kẻ thù lớn nhất của sắc đẹp phụ nữ trong thế kỷ 21.
Thân chào Khiết Ngân và xin kính chào quý vị.
Chú ơi, và bây giờ đó chú có thể chia sẻ với mọi người thường thường là đối tượng nào sẽ dễ bị stress hơn giữa nam và nữ?
cái stress nó đến từ nhu cầu và cái stress nó đến từ hoàn cảnh. À, có thể là một cái người nghèo nó chưa chắc đã có nhiều stress bằng một người giàu. Và có thể một người đẹp như cô chẳng hạn không có stress bằng một người xấu. Tôi chưa nói chuyện xấu thì xin quý vị hiểu cho ở một cái nghĩa tương đối thôi, tại vì không ai xấu trên cái cõi đời này hết. Và vì vậy đó thì có thể nói là trẻ hay già mới bị nhiều stress, hoặc là nam hay nữ mới bị nhiều stress, nó không có một cái sự phân biệt như vậy. Nhưng mà thông thường đó, người ta cảm nghĩ rằng là phụ nữ là cái giới có thể dễ dàng bị gãy đổ trước những nghịch cảnh, hoặc là có thể thiếu hay là kém cái khả năng ứng phó với những cái thực tại trước mắt, thành ra họ là những cái đối tượng hoặc là những cái thành phần dễ bị stress nhiều nhất. Đó là một cái khái niệm hết sức sai lầm. Bởi vì thật với cô thì người ta nói là phụ nữ là phái yếu, nhưng mà trong tâm lý học họ chứng minh ngược lại, phụ nữ mới là phái mạnh. Tôi thí dụ tại sao họ là phái mạnh nha. Họ hay khóc. Khóc không phải là một cái biểu hiện của yếu đuối, mà khóc là một biểu hiện của mạnh mẽ. Bởi vì cái sự hoạt động của các cái tuyến nước mắt, những cái hoạt động về trên cái não trạng của con người đó, thì nó phải huy động một số năng lượng rất là lớn mới tạo ra được cái giọt nước mắt. Thành nước mắt quý lắm nha cô tiết kiệm bớt đi.
Nước mắt mình giống như là đai mình vậy đó chú.
Và vì vậy những cái sự biểu hiện đó nó chứng tỏ là mình có những cái cảm xúc rất là phong phú, rất là giàu, chứ không phải là anh trước những cái hoàn cảnh đau thương hoặc là những cái gì ấy anh cũng giữ một cái khuôn mặt dửng dưng hoặc là vô cảm đối với tình hình chung quanh. Như người đó không phải là một người mạnh, mà ngược lại đó là cái con người mà có thể nói là cái xúc cảm họ hoặc là bị chai lì đi, hoặc là họ không có một cái sự rung động ở một cái tần số cao nữa để mà có thể là chia sẻ với những người xung quanh. Như vậy tôi kể ra một cái thí dụ cho cô nghe. Thí dụ như là nếu mà cô không có nhớ đến cái ông cựu thủ tướng Bob Hope của mình lúc trước đây đó, thì khi ông nghe cái vụ mà Thiên An Môn sinh viên mà bị tàn sát cả mấy ngàn người, ông lên TV ông khóc. Và nước Úc cũng như là sinh viên của Trung Quốc lúc đó mới tôn sùng ổng như là một thần tượng, và là một cái thần tượng rất là dũng cảm, rất là mạnh mẽ bởi chính những cái giọt nước mắt đó, chứ không phải họ cho ổng là một cái lãnh tụ yếu đuối. Vậy vâng, thì tôi nói như vậy không có nghĩa là cô khuyên cô nên khóc nhiều nhiều đâu.
Thật ra con thấy khi nói chuyện với chú con nghiệm ra rất là nhiều điều, và một trong những cái chuyện mà nhiều khi mình khóc được đó, nó sẽ vơi cái nỗi đau rất là nhiều. Có những lúc mình muốn nhưng mà mình vẫn không khóc được, nhưng mà cái chuyện đó mình bàn sao. Bây giờ hồi nãy chú nói là phụ nữ đó là ít stress hơn và phái mạnh hơn đàn ông, nhưng mà theo con thấy, con có đọc ở trong cái thống kê của của cái cơ quan Beyond Blue, thì trong đó có thống kê là trong 6 người phụ nữ thì có một phụ nữ bị stress hoặc là bị trầm cảm. Vậy thì trở lại cái câu hỏi với lại cái phần chia sẻ của chú đó, thì hai cái đó nó có khác nhau không chú? Nó có liên quan gì với nhau, là bởi vì chú nói là phụ nữ là phái mạnh?
Tôi không nói là phụ nữ sẽ là những cái người bị stress nhiều hơn đàn ông, bởi vì cái Thượng Đế cũng khá công bình trong cái chuyện này, bởi vì ông có chia đều stress cho mọi người, ông hay bà ấy, chứ có chia đều cho mọi người. Tôi không nói là phụ nữ là đàn ông nhé, tại vì tôi không nói là Thượng Đế là phụ nữ hoặc là Thượng Đế là đàn ông, nhưng mà dĩ nhiên là cái stress nó họ chia đều cho mọi người. Nhưng mà cái vấn đề là cái stress nó dẫn tới cái depression, tức là cái sự căng thẳng về mặt tâm lý, nó đưa đến cái sự trầm cảm ở trong cái sức khỏe tâm thần của mình hay không là một chuyện khác. Nó có hai cái yếu tố để mà phân định hay là để tách bạch giữa hai cái tình trạng tâm thần này đó, là Nếu mà đó là một cái tình trạng stress kéo dài và nó xảy ra thường xuyên, và nếu mà bạn không có một cái phương cách điều chế hay là một cái sự chế ngự nó đúng đắn, thì nó dễ dẫn tới cái depression. Và depression là một cái bệnh, một cái chứng bệnh tâm thần rõ ràng. Yeah. Chứ không phải là cái stress nó có thể là ở một cái dạng xáo trộn tâm lý một cách nhẹ.
Yeah.
Nhưng mà một khi mà nó chuyển qua depression, đó là một cái chứng bệnh về mặt tâm thần.
Yeah. Thưa chú, như vậy thì chú có thể chia sẻ thêm với mọi người là đặc biệt là ở phụ nữ đó, thì cái vấn đề khi mà họ bị trầm cảm hoặc là họ bị stress đó, những cái nó sẽ thể hiện như thế nào qua cơ thể, qua cái vẻ bề ngoài của họ?
Cơ thể thì bây giờ tôi khó biết được, bởi vì phụ nữ hay đi nhuộm tóc lắm.
họ bây giờ mình nói về cái tự nhiên đi, đừng kể đến chuyện nhuộm tóc, là bởi vì chính các cô khi mà xảy ra stress, nếu mà bị nếu chú nói như vậy thì chắc là sẽ xảy qua về cái chuyện tóc bạc, thì chính mấy cô sẽ là người biết hơn chúng ta, cho nên là bây giờ dù có nhuộm tóc mọi người vẫn có thể nhận ra.
Thật ra thì cái ảnh hưởng tâm sinh lý liên quan đến cái stress cũng như là depression thì nó thể hiện khá rõ. Nó thể hiện khá rõ qua cái thái độ sống của họ trước đã. Còn cái sự thay đổi ở trên thân thể, đặc biệt là trên khuôn mặt hoặc là trên những cái hoạt động có tính cách là thể chất đó, thì nó khác nhau. Họ không có thèm ăn nhiều lắm. Họ không còn những cái ham muốn bình thường như trước kia. Những ham muốn nó có thể về mặt tình dục, những ham muốn nó có thể về mặt giải trí, những ham muốn nó có thể về mặt nghề nghiệp, v.v. Thì họ dường như là họ buông xuôi, hoặc là họ không có một cái ý chí phấn đấu trước cái nghịch cảnh nữa. Và dĩ nhiên những cái đó nó tác động đến da, những tác động đến cái vision, tức là cái thị lực của mình. Và thậm chí những cái gọi là cái thính lực của mình nữa, cái nghe. Đôi khi mà họ chìm sâu quá trong cái thế giới nội tâm của họ, thì dù là cô Khiết Ngân hay là ông Quốc Vinh mà nói chuyện trên SBS, họ cũng không muốn nghe nữa. Tại vì cái lòng của họ, họ không có những cái hào hứng, hoặc là chứ không có những cái động lực để mà thưởng thức hoặc là lắng nghe những cái câu chuyện xung quanh của mình, dù họ cũng biết đó là những cái câu chuyện có thể là bổ ích, hoặc là những cái câu chuyện có thể là giúp họ trong cái đời sống, vân vân. Có lẽ là chúng ta cũng nên tập trung vào một số các cái chuyện để giúp cho những cái người đang nghe cái chương trình này có những cái hiểu biết hơn về cái cách chế ngự cái stress như thế nào, để hướng họ tới một cái đời sống nó có thể nói là lành mạnh hơn, hoặc là nó có cái productive, tức là có một cái giá trị hơn, nó có đáng sống hơn, vân vân. Thì bởi vì ai cũng biết, người ta thường nghĩ rằng stress là cái căn bệnh của nhà giàu. Thiệt ra thì khi mà cái định nghĩa của cái World Health Organization, tức là cái Tổ chức Y tế Thế giới đó, họ coi stress như là một cái sự đe dọa cho cái đời sống tâm thần của cái thế hệ, những cái thế hệ đang sống ở trong thế kỷ 21, không phải là không có lý do. Bởi vì với một cái nhịp sống càng ngày càng hối hả hơn, càng ngày càng có nhu cầu nhiều hơn, thì người ta càng phải đáp ứng lại được với những cái đó. Ông hàng xóm của mình vừa mới mua một chiếc BMW thì mình cũng phải ráng mua một chiếc Mercedes cho nó vừa. Không, cái chuyện đó có thật đó. Tại vì tôi cũng biết, thí dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, thì đó là một cái quốc gia đang phát triển, và họ cũng có những cái tranh đua, những cái đòi hỏi, những cái bon chen. Ở một cái ngôi, một cái khu nghĩa trang của cái quê tôi chẳng hạn. Ví dụ như mà tôi xây một cái ngôi mộ 2 triệu thì ông hàng xóm phải xây 4 triệu thì ông mới chịu. Vân vân. Thì tôi không nói là cái giá trị về mặt xã hội, hoặc là về cái sự mà là danh giá của từng cái gia đình một, vân vân, thì những cái chuyện đó nó khác. Nhưng mà chính những cái kèn cửa, những cái thúc đẩy, những cái bon chen này, trước đây ở trong cái thế kỷ thứ 20 hoặc là trong những cái xã hội nông nghiệp truyền thống, nó không có. Và người ta ít thấy stress lắm. Người ta thấy hơi đâu mà stress gì, nhiều lắm là thôi thì chạy ra bãi biển thả diều, hoặc là đi vô ruộng bắt vài con chuột nướng là xong rồi, phải không? Nhưng mà không phải, cái đời sống bây giờ nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Và đặc biệt là trong cái giới trẻ ngày nay, họ dành ít nhất là một nửa cái thời gian tỉnh thức của mình để sống trong thế giới ảo. Cô cứ vào nhà hàng thì cô thấy hoặc là bất cứ một cái nơi nào khác có nhiều cái người trẻ tụ tập chẳng hạn, họ mỗi một đứa là lôi ra một cái iPhone rồi chat chiếc với nhau ở trên đó rồi...
Nghe quen quen.
Tôi không nói là những cái điều này nó không có lợi. Nhưng mà dường như nếu mà một cái buổi ăn cơm gia đình 4-5 thành viên ngồi đó, mỗi thành viên đều nói chuyện với cái iPhone của mình đó, thì dần dần cái connection với cái thực tế, với cái thực tại và cái gọi là cái relationship development, những cái sự kết nối với nhau về mặt tình cảm, về mặt quan hệ gia đình vân vân đó, thì dần dần nó nhạt phai đi. Mà người ta đang sống trong một cái thế giới khác, một cái thế giới mà có thể là cái người đang chat với bạn, bạn không biết là ai. Hoặc là những cái đề tài nó không có ăn nhậu gì đến cái cuộc sống của mình hết. Và vì vậy đó thì để mà có thể vượt qua những cái thử thách, những cái khó khăn mà stress gây ra đó, bạn luôn luôn bạn biết cái cách gọi là cái cách time management, tức là cái sử dụng thời giờ của mình như thế nào cho nó phù hợp với cái lối sống, với cái mục đích của mình. Mỗi người một có một cái cách sử dụng thời giờ của mình khác nhau, bởi vì đây là một cái vốn mà chỉ riêng bạn mới có thôi. Và chỉ có Thượng Đế hoặc là cái người mà đấng tạo hóa nó mới cho mình được cái chuyện đó thôi. Ai cũng có một cái công bằng trong cái chuyện này. Bạn có thể đặt ra những cái thứ tự ưu tiên của mình trong cuộc sống. Cái thứ tự ưu tiên của mình trong cái giai đoạn này nó có thể khác với giai đoạn khác. Cái thứ tự ưu tiên của mình nó có thể khác với của người khác. Ví dụ như là trong năm nay tôi phải học xong cái chương trình tú tài, hoặc là trong năm nay tôi phải kiếm được một cái việc làm gì đó, trong năm nay tôi phải xây một cái nhà, hoặc là trong năm nay tôi phải lấy vợ, lấy chồng, đúng không? Thì nếu mà bạn có những cái goal, những cái mục tiêu nó rõ ràng như vậy đó, thì mình dễ dàng có những cái kế hoạch cụ thể từng bước để đạt những cái đó. Chứ và chính những cái điều đó nó sẽ cuốn hút mình vào những cái suy tư nó có tính cách tích cực hơn, thay vì cái ngồi cái diễn dịch những cái chuyện những người khác theo cái hướng tiêu cực. Thưa cô, diễn dịch những cái câu chuyện hoặc là những cái ý nghĩ theo cái hướng tiêu cực đó là một trong những cái nguyên nhân chính của stress. Cô ngồi ở nhà đêm rồi, 9 giờ tối rồi mà chưa thấy ông xã về. Không biết là ông đi đánh bài hay là ông không biết là ông đi với cô nào.
Quý vị đang lắng nghe chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân.
Như chú vừa nói, ví dụ mấy cô ở nhà đi có một người thân, ví dụ chồng hay là gì đó không về kịp, thì như vậy mình nên làm gì, mình có nên gọi hay không để tránh cái trường hợp mình phải suy nghĩ tiêu cực?
Tại sao không? Nếu mà nó là một cái sinh hoạt nó có tính cách ngoài cái thời khóa biểu thông thường. Thường thường anh ấy về nhà 7 giờ tối ăn cơm, bây giờ 9 giờ không thấy ông về thì mình gọi chứ. Thì cái người nhận cái cú gọi có thể bị stress vì hai cái lý do khác nhau nữa. Bà đang kiểm soát mình đây, hoặc là bà đang lo lắng cho cái sự an toàn của mình.
Lo lắng buồn phiền thì không thể nào chúng ta tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể chế ngự nó bằng cách là chúng ta address nó trước, rồi sau đó chúng ta sẽ suy nghĩ, tìm những cái suy nghĩ tích cực hơn để làm cho cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng hơn.
Và dĩ nhiên nó cũng có những cái kỹ thuật khác nữa thưa cô. Thì những cái kỹ thuật về thư giãn chẳng hạn. Hoặc là những cái kỹ thuật về tạo ra cái sự bình an trong tâm hồn cho mình.
Ví dụ như?
Thư giãn thì nó dễ lắm. Chẳng hạn như là bạn thích đi massage. Hoặc là bạn tập yoga. Hoặc là tập thiền học chẳng hạn. Thì đó là những cái phương pháp giúp cho cái đầu óc của mình nó tỉnh táo, nó nhẹ nhàng hơn. Hoặc là thân thể của mình được thoải mái hơn một chút xíu. Những cái kỹ thuật để tạo ra cho mình những sự an lạc trong tâm hồn chẳng hạn. Ở đây chúng ta nói đến những cái kỹ thuật nó có tính cách có tính cách trị liệu. Tôi không nói là nó có tính cách tôn giáo gì cả. Bởi vì dĩ nhiên là tôn giáo nó cũng có thể giúp được một phần nào cho mình. Bởi vì nếu mà mình nhìn theo cái hướng tôn giáo, nhưng mà trong cái đời thường chúng ta vẫn có thể tìm ra những cái phương pháp hít thở chẳng hạn. Hoặc là phương pháp đi bộ chẳng hạn. Hoặc là mình có những cái người bạn để chia sẻ những cái là ưu tư những cái lo lắng, những cái ấy cho mình chẳng hạn. Rồi cái nhìn về cái cuộc đời, hoặc là có khi những cái sự chia sẻ của những người xung quanh. Bởi vì cái điều mà tối kỵ nhất trong stress là giữ nó trong bụng.
Trở lại với cái chuyện mà làm đẹp cho phụ nữ đó, thì theo con tìm hiểu được thì con thấy là stress nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sắc đẹp của con người, đặc biệt là người phụ nữ. Trước nhất là mắt thâm quầng nè, rồi da thì nó nhăn, nó chảy xệ, thậm chí lâu quá thì nó sẽ dễ bị lên tàn nhang, và đặc biệt là mụn, mụn trứng cá thì nó sẽ nổi rất là nhiều. Rồi ví dụ như là da cổ cũng sẽ bị chảy xệ, rồi tóc thì cũng sẽ bị mau bạc, rồi ngay cả mình bị rối loạn tiêu hóa chẳng hạn. Cho nên tóm lại là phụ nữ phải làm cách nào, cái lý do mà Khiết Ngân làm chương trình ngày hôm nay là bởi vì Khiết Ngân muốn các cô các chị ở nhà đó, là mình phải làm sao mình tránh stress để cho trước nhất đời sống tinh thần mình thoải mái, nhưng mà quan trọng là để cho mình đẹp nữa. Cho nên là bây giờ đó thì chú có một lời khuyên nào cuối cùng đến cho tất cả quý vị và đặc biệt là cho các cô?
Nhiều người ứng phó với stress bằng những cái phương cách riêng của mình. Đôi khi những cái phương cách riêng nó không có đúng, và thậm chí nó còn có hại nữa. Thí dụ như ăn nhiều, thí dụ như ngủ nhiều.
Đúng vậy đó chú. nhiều cô khách của Khiết Ngân nói, trời ơi, nhiều khi hả cô lo cái chuyện đó, trời ơi, cô biết sao, cứ đi ăn cho nên là tăng cân rất là lẹ. Mà có nhiều người thì không ăn mà vẫn tăng cân, mà con không hiểu cái lý do tại sao như vậy chú.
Ông, đó là những cái tác động của hormone ở trong cái cơ thể của mình thôi. Bởi vì cái gọi là cái ta của mình đó, nó gồm có hai phần, là một cái phần là thân thể của mình, một cái phần khác nữa tức là một cái đời sống tâm lý của mình. Hai bên đó nó phối hợp với nhau để tạo thành cái con người của mình hiện là. Thành ra cho nên mình không thể coi thường hay là xem nhẹ một cái phần nào hết. Bởi vì một cái vết thương thể chất thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Thí dụ như là một cái vết cắt ở trên tay, hoặc là một cái cơn đau bụng hay là cái gì đó, thì ra bác sĩ, ông ấy cho một tô thuốc, hoặc là mình dán một cái băng dán ở trên cái vết thương đó là xong rồi. Nhưng mà những cái chứng bệnh hoặc là những cái triệu chứng về mặt tâm lý nó vô hình vô ảnh, và thậm chí nhiều người nói là bệnh da đò nữa. Thành ra có khi là có tâm sự mà đi nói cùng cây cỏ thì cũng không được. Thành ra mình thứ nhất là chia sẻ những cái điều đó.
Chú à, cái vấn đề mà con là muốn nhấn mạnh và đặt ra để cho mọi người nghe ở nhà đó, đặc biệt là các cô, các chị, tại vì con để ý trong cộng đồng người Việt mình đó, con nghĩ cái stress nó chắc có lẽ nó cũng rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì người mình là vốn là người Á Châu, cho nên đôi khi mình rất là ngại cái chuyện chia sẻ, ngay cả chính cá nhân con cũng vậy. Thường thường mình có gì mình để trong lòng. Cho nên đó là chú có cái lời khuyên nào cho mọi người là nên tìm cách để giải tỏa nó dễ dàng không chú?
Người Á Châu mình, đặc biệt là người Việt của mình, vẫn sống theo cái phương châm là đèn nhà ai nấy sáng. Thành ra những cái chuyện mà mình nghĩ rằng là mình sẽ xấu hổ khi phải nói ra, hoặc là đây là cái chuyện riêng tư của mình, người khác biết làm gì, vân vân, thì cái tâm lý học ngày nay ở các cái xã hội tân tiến hơn, họ không có chủ trương như vậy. Mà họ cho rằng là thứ nhất, tìm ra được cái nguyên nhân gây nên stress, và thứ hai làm giảm được những cái nguyên nhân đó, hoặc là chế ngự được những cái nguồn gốc của những cái stress đó, sẽ là một cái chiến thắng cho cái người bị stress. Nói thì nó khá dễ dàng, nhưng mà cái này cũng tùy người, và do cái ảnh hưởng văn hóa và cái đời sống của từng người đó. Tuy nhiên, nếu mà có một cái lời khuyên nào để giúp cho các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, hoặc là cho quý vị phụ nữ chẳng hạn, để có một cái đời sống tâm lý nó an lạc hơn, nó bình thản hơn, nó nhẹ nhàng hơn đó, thì có lẽ là chúng ta thứ nhất là sống cùng mọi người và hòa chung với những cái suy nghĩ, cũng như là những cái sinh hoạt chung mà nó có cùng một cái tần số với mình. Tôi thí dụ như là nếu mà cô có chuyện buồn, hoặc là có những cái bị đối xử một cách không có công bằng ở trong, ngay cả trong cái đời sống nghề nghiệp cũng như là trong cái đời sống cá nhân, thì cũng nên chia sẻ với những người khác, hoặc tìm những cái sự giúp đỡ chuyên môn một chút. Đừng có để đến khi mà nó trở thành một cái depression, hoặc là đến khi nó quá nặng rồi và mình chỉ nghĩ đến những cái ý nghĩ tiêu cực mà thôi. tôi nói một cách rất là thẳng thắn, thí dụ như là tiềm vui trong rượu, trong ma túy, trong cờ bạc, trong tiêu xài, trong ăn, ngủ, vân vân, hoặc là ngay cả trong cái phạm vi tình cảm nữa. Yeah. Mình chán ổng quá thì mình đi tìm ổng khác chẳng hạn. Yeah. Thì nó không phải là một cái lối thoát. Và cái đó có thể là những cái gọi là cái giải pháp tạm thời, nhưng mà cái giải pháp tạm thời nó đưa đến cái sự là nguy hại nhiều hơn là cái kết quả tốt đẹp. Do đó thì hãy sống như là những cái điều mà mình ước muốn, hoặc là có đặt ra những cái mục đích, những cái bước đi, có những cái kế hoạch cho mình về sử dụng thời gian, về cái những cái relationship của mình ở trong xã hội cũng như là ở trong gia đình. Và trong những cái trường hợp mà mình cảm thấy rằng mình không có những cái người bạn thân tín nào để mà có thể mà móc ruột móc gan ra hết với nhau, thì cũng nên đi tìm đến những cái sự giúp đỡ có tính cách chuyên môn của các nhà tâm lý.
Xin cảm ơn chú rất nhiều trong cái phần chia sẻ chuyên môn vừa rồi. Các cô phụ nữ ở nhà nhớ nghe lời khuyên của chú Nguyễn Văn Sơn. Quý vị đừng có bị stress, để mình lúc nào cũng đẹp nha các chị, các cô.
Thật ra thì mỗi người một cảnh, và yeah. cái lý do gây ra stress thì nó có rất là nhiều, không ai giống ai cả. Bởi vì trên cái thế giới này không có một cái cô Nguyễn Thị A hay Trần Thị B nào đều là copy của người khác. Thành ra vì vậy thì mình nhìn cái bối cảnh chung và nhìn vào cái hoàn cảnh riêng của mình để mình tự có những cái phương pháp để chế ngự những cái stress của mình thôi.
Thưa quý vị, chương trình của chúng ta đến đây là chấm dứt. Khiết Ngân một lần nữa xin rất hân hạnh cảm ơn quý vị đã theo dõi, và hy vọng gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Nếu quý vị có những thắc mắc hay là những cái chia sẻ muốn liên lạc với chúng tôi, xin mời quý vị hãy liên lạc về địa chỉ email vietnamese.program@sbs.com.au.